Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày 23 tháng Giêng năm 2013. Xin mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 7 giờ sáng. Thưa quý vị, mở đầu chương trình thời sự sáng nay, Mặc Lâm phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng về mối ngoại giao căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc do tranh chấp quần đảo Senkaku. Kế đến, Quỳnh Chi trình bày về việc các nhân sĩ trí thức vừa có bản kiến nghị về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 và kêu gọi người Việt Nam trong cũng như ngoài nước đóng góp ý kiến vào. Tiếp theo sau, Phong Thu có bài nói về phụ nữ nghĩ gì về súng. Trong chương trình phát thanh sáng nay, Chân Như, Vũ Hoàng cùng Hòa Ái tường trình về buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Và trong phần cuối chương trình là tạp chí khoa học môi trường do Gia Minh phụ trách. Mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình Ban Việt ngữ Đài AFA sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị nghe bản tin sáng thứ Tư, ngày 23 tháng Giêng năm 2013.
Nam Nguyên và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm thứ Ba tại Vatican. Thông cáo của Tòa Thánh cho hay, cuộc nói chuyện diễn ra trong không khí thân mật, những việc được quan tâm và mối hy vọng giải quyết một số vấn đề đã được đề cập đến. Hai điều khác thường trong cuộc tiếp kiến này là ngày thứ Ba là ngày nghỉ của Đức Giáo Hoàng và ngài thường chỉ tiếp kiến các nguyên thủ quốc gia, không tiếp các lãnh đạo đảng phái chính trị. Tin AFP từ Vatican cho rằng sự kiện hiếm hoi này cho thấy Tòa Thánh tỏ ý muốn cộng tác có kết quả tốt với Đảng Cộng sản Việt Nam, tuy còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Cùng ngày, phái đoàn Việt Nam gồm 10 đảng viên Cộng sản cao cấp và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng hội kiến với Hồng Y Tarcisio Berton, nhân vật số 2 của Vatican sau Đức Giáo Hoàng. Tin thông tấn xã EFE của Tây Ban Nha cho hay, trong phái đoàn này còn có Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh.
Hội đồng Liên bang các sắc tộc thống nhất của Miến Điện, gọi tắt là UNFC, hôm thứ Ba cho biết sẽ tham gia đàm phán với chính phủ của Tổng thống Thên Sền mưu tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột ở bang Kachin, miền Bắc Miến Điện. Ông Khun Ocker, phát ngôn viên UNFC điện đàm với hãng tin Pháp AFP cho biết, các cuộc thương thuyết dự kiến diễn ra tại Thái Lan vào giữa tháng 2 sắp tới, trọng tâm đàm phán là tình hình Kachin, nơi giao tranh diễn ra ác liệt. Chính phủ Miến Điện chưa bình luận gì về thông tin vừa nêu. Được biết, chính phủ dân sự trên danh nghĩa do Tổng thống Thanh Sen lãnh đạo đã đạt thỏa thuận ngưng bắn với một số nhóm sắc tộc nổi dậy kể từ đầu năm 2011. Tuy vậy, các vòng đàm phán với quân nổi dậy Kachin đã không đạt được tiến bộ. Quân nổi dậy Kachin đặt điều kiện là bất kỳ cuộc thương thảo nào cũng phải làm rõ yêu cầu của họ về quyền chính trị mở rộng hơn.
Nhật Bản hôm 22 tháng Giêng bày tỏ đau buồn trước cái chết bi thảm nhất của nhiều công dân Nhật về tay phần tử Hồi giáo cực đoan kể từ biến cố mệnh danh 911 tại Hoa Kỳ. Giữa lúc vụ thảm sát con tin tại Algeria khiến lương tâm nêu lên nghi vấn cho một dân tộc, lâu nay tương đối không bị cái họa khủng bố Hồi giáo. Tin tức tường thuật đồng loạt rằng ít nhất 7 kiều dân Nhật bị sát hại trong cuộc khủng hoảng con tin tại Algeria. Với nhật báo kinh doanh Nikkei, nhiều độc giả mô tả nỗi phẫn nộ ngút ngàn của người dân Nhật. hiện vẫn còn 3 công dân Nhật Bản bị mất tích trong vụ này, sau khi những kẻ Hồi giáo võ trang tràn ngập khu vực nhà máy khí đốt In Amanas tại vùng sa mạc Sahara ở Algeria trong 4 ngày trước khi đa số bọn họ bị lực lượng an ninh Algeria bắn chết. Một chiếc phi cơ của chính phủ Nhật Bản rời Tokyo vào chiều thứ Ba để lên đường đi Algeria. Người ta tin rằng phi cơ này sẽ trở về vào thứ Năm, chở theo thi thể của những nạn nhân người Nhật xấu số ấy. Tất cả là nhân viên hay thầu khoáng của công ty công nghệ JGC.
Trong khi đó, Algeria công bố con số tử vong trong vụ khủng hoảng này, cho biết có 38 con tin bị bọn quá khích sát hại và 29 kẻ bắt cóc con tin bị lực lượng an ninh Algeria bắn chết, 3 kẻ tấn công bị bắt giữ. Những con tin thiệt mạng bao gồm cả 7 người Nhật như vừa nói, 3 công nhân Mỹ và Anh cùng những nạn nhân thuộc nhiều quốc tịch khác. Hiện 5 công nhân nước ngoài vẫn còn mất tích, 7 người Mỹ thoát chết trong vụ này. Được tin là không có nạn nhân người Thái Lan nào, mặc dù trước đó có quan ngại rằng công nhân dầu hỏa Thái Lan thuộc trong số con tin. Thủ tướng Algeria Abdelmalek Salah lên tiếng hôm thứ Hai cho rằng có 2 người Canada thuộc những kẻ bắt cóc con tin, thậm chí đứng ra hoạch định và cầm đầu cuộc tấn công này. Các phần tử đồng bọn khác hoặc là dân địa phương Algeria hay đến từ Tunisia, Ai Cập, Mali cùng một số nơi khác trong khu vực. Số con tin tử vong trong vụ này khiến người ta nêu lên nghi vấn về cách mà Algeria ứng phó với cuộc khủng hoảng ấy, nhất là có tin nói rằng một số con tin chết vì đạn của phi cơ trực thăng võ trang của Algeria.
Nhóm công dân Nga đầu tiên gồm 50 người di tản khỏi Syria đã vượt qua biên giới vào lãnh thổ Liban. Hãng tin Nga RIA Novosti ghi nhận hôm 22 tháng Giêng. Số người mang quốc tịch Nga vừa nêu, phần lớn là phụ nữ, trẻ em và một số người Syria nhập tịch, đã được 3 xe buýt chở về phi trường Beirut, đáp phi cơ của Bộ Tình trạng Khẩn trương Liên bang Nga trở về nước. Các viên chức lãnh sự Nga đã tháp tùng các xe chở người Nga di tản suốt chặng đường tới biên giới Syria-Liban. Nhóm người Nga thứ hai chờ di tản sẽ sớm lên đường. Cho tới nay, có 81 công dân Nga đăng ký xin hồi hương với Tổng lãnh sự quán Nga ở Damascus. Khoảng 33.000 công dân Nga sống và làm việc ở Syria, nhưng chỉ có 8.000 người đăng ký công dân với Đại sứ quán Nga ở Damascus.
Lực lượng can thiệp của các nước Tây Phi Châu sẽ ở lại miền Bắc Mali cho tới khi cuộc khủng hoảng được giải quyết và một chính phủ dân chủ do dân bầu chọn được thành lập. Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan tuyên bố như vậy tại Geneva, Thụy Sĩ vào hôm thứ Ba. Trong diễn biến khác, Tư lệnh quân đội Mali cho biết với sự hỗ trợ của quân đội Pháp, lực lượng Mali có thể tái chiếm các vùng Gao và Timbuktu ở miền Bắc Mali trong vòng một tháng nữa. Các nơi này vừa qua bị quân khủng bố liên quan tới Al-Qaeda chiếm đóng. Tin cho biết hôm qua Hoa Kỳ đã giúp không vận binh sĩ Pháp và chiến cụ tới Mali để quân Pháp tham chiến bên cạnh quân đội Mali chống lực lượng khủng bố. Chính phủ Pháp quyết định can thiệp ở Mali 10 tháng sau khi các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan liên kết với Al-Qaeda đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Mali. Tình trạng này gây quan ngại là lực lượng khủng bố sẽ dùng Mali làm căn cứ để mở các cuộc tấn công khủng bố trong khu vực, cũng như vào Âu Châu và các nơi khác. Tin cho biết, Bỉ, Anh, Canada, Đan Mạch, Hà Lan, Tây Ban Nha và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng cung cấp máy bay vận tải và trực thăng để giúp chuyển binh sĩ các nước Tây Phi và binh sĩ Pháp trên lãnh thổ Mali. Với 2.500 binh sĩ Pháp đã tham chiến ở Mali từ ngày 11 tháng 1 vừa qua, lực lượng các nước Tây Phi can thiệp ở Mali triển khai theo nghị quyết Liên Hiệp Quốc có thể lên tới khoảng 6.000 binh sĩ.
Quý thính giả vừa nghe bản tin sáng thứ Tư ngày 23 tháng Giêng năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, tranh chấp quần đảo Senkaku, hay còn gọi là Điếu Ngư, giữa Nhật Bản và Trung Quốc, hiện là đề tài ngoại giao căng thẳng, không những giữa hai nước, mà còn ảnh hưởng cả tới Hoa Kỳ, khi vai trò đồng minh với Nhật không cho phép Washington im lặng, khi hiệp ước an ninh hai nước vẫn còn hiệu lực. Mặc Lâm phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, hiện giảng dạy môn ban giao quốc tế tại Đại học George Mason, nhằm lấy ý kiến của một chuyên gia trong lĩnh vực này. Mời quý vị theo dõi trong phần sau.
Thưa giáo sư, trong tuần trước đó, khi mà Ngoại trưởng Nhật sang Washington để mà chuẩn bị cho chuyến đi của Thủ tướng Nhật đó, thì Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố rằng Mỹ nhìn nhận quần đảo Senkaku thuộc quyền quản lý của Nhật Bản, và bà cũng nhắc lại rằng Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật vẫn giá trị. Theo giáo sư thì tuyên bố này có ý nghĩa như thế nào trong tình hình hiện nay ạ?
Điều này nói là thật ra là lời cảnh cáo Trung Quốc, là bởi vì gần đây có những động thái, nên là bởi giữa Trung Quốc và Nhật Bản á, những cái vụ gửi tàu đến, rồi Nhật đuổi tàu Trung Quốc ra, rồi Trung Quốc mang máy bay đến, Nhật lại mang máy bay lên đuổi ra, thì người Mỹ sợ rằng là những cái sự cố này đó nó có thể leo thang thành chiến tranh, thành ra họ xác nhận cái sự cam kết của họ để ngăn chặn cái việc Trung Quốc có thể leo thang nữa và tạo ra phản ứng của Nhật, đưa khiến Mỹ phải xung đột, phải tham dự vào cuộc xung đột đó. Chính cái người tàu đó, một ông tàu tên là Jang Yong-nihan, trong một bài báo viết ở trong Global Times, thì ông cũng nói rằng là bởi vì mà Mỹ với Nhật có cái vấn đề ở đó, có hiệp ước đó đó, cho nên cái việc bành trướng của Trung Quốc về cái biển Đông đó, tức là East Sea đó, là tức là loại đó, đó thì là khó trở gặp khó khăn.
Nhưng thưa giáo sư, Trung Quốc chứng tỏ họ vẫn không lùi bước, cho nên ngay sau lời tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ đó, thì tàu hải giám của họ xâm nhập vùng biển Senkaku điếu ngư, và hôm nay thì họ tiếp tục hành động khiêu khích này. Theo giáo sư thì họ làm như vậy với mục đích gì ạ?
Tôi nghĩ là Trung Quốc làm những hành động đó để chứng tỏ mình không lùi bước, nhưng một mặt khác thì tôi không nghĩ rằng Trung Quốc sẵn sàng đi vào chiến tranh với nhà, với Mỹ, là bởi vì thứ nhất là lực lượng thì cũng không có thăng bằng với nhau, không tương đồng với nhau. Và thứ hai là chính những nhà học giả của Trung Quốc, nhà bình luận ra Trung Quốc cũng đã thấy rõ rằng là cái vấn đề mà Biển Đông ấy, tức là Biển Đông không phải Biển Đông cái kiểu Việt Nam nói, Biển Đông là East Sea đó, là cái vùng miền Bắc Á đó, thì là vấn đề Trung Quốc khó có thể bành trướng được.
Giáo sư có nghĩ rằng trong một lúc nào đó, đó khi mà Nhật chẽn mãn hay là dư luận trong nước của phe dân túy chín mùi đó, thì Trung Quốc sẽ chớp nhoáng gây một cuộc chiến ngắn ngủi, và sau đó thì họ kéo dài nguyên trạng, cách này họ đã từng làm đối với Hoàng Sa của Việt Nam rồi, thưa giáo sư?
Trước hết là theo tôi nghĩ cái trường hợp ấy nó xảy ra là không có, gần như là không có, bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất á, là ông Abe Shinzo Abe đó, ông này là một người thuộc vào thành phần cứng rắn ở bên Nhật. Chính trong cái thời gian ông ấy là thủ tướng đó, ông đã nâng cấp cái cơ quan phòng vệ đó, trở thành một bộ quốc phòng, tức là lập trường cũng đã có và Trung Quốc cũng đã biết sẵn như thế rồi. Điểm thứ hai nữa về thực lực đó, chỉ riêng việc đánh Nhật thôi đó, thì Nhật ấy, là có một lực lượng, tức là gọi là submarine, thành phủ submarine, cái lực lượng phòng thủ mà gọi tàu ngầm ấy, rất là mạnh, thành ra khó mà có thể làm phục thường tất được. Và thứ ba nữa đó là có 40.000 quân Mỹ hiện nay đương đóng ở bên Nhật, thì dĩ nhiên họ sẽ phản ứng. Và như vậy, theo cái sự tính toán đó thì không có một nhà quân sự Trung Quốc nào mà liệu lĩnh vào một cuộc chiến tranh mà mình sẽ thua. Đây chưa hết là cái mang cái tàu ra đó, hành động có tính cách biểu tượng, tức làm sao mà đi, nó gọi là Mỹ, người ta gọi là brinkmanship đó, tức là đi đến vực thẳm mà không vào vực thẳm đó. Tức là như vậy, tức là xem anh nào bị nhắm mắt trước. Thì trong một cái bài viết ấy, của tôi đó, về vấn đề Biển Đông đó, biển, tức là biển Trung Hoa, Nam Trung Hoa đó, thì từ đây cậu nói rõ là người Nhật họ cũng biết đó, là Mỹ muốn Trung Quốc có dùng chính sách để cho khiến các bên đối lực của mình đó, là cứ bị mệt đi rồi buông, và anh Mỹ đó lúc bây giờ cũng buông theo, tức là căn với sự gọi là mệt, tức là fatigue, nó cứ ấn mãi mình chùn tay thì nó tiến lên, thì đó là muốn ấn. Như trong trường hợp Nhật thì có lẽ họ sẽ không chủ tay.
Đối với kinh nghiệm của nước Nhật như vậy đó, thì Việt Nam lãnh hội được gì và áp dụng ra sao, trong khi nội lực thì phân tán, chính phủ và nhân dân thì mất đoàn kết, và vũ khí thì lại quá yếu so với Trung Quốc, thưa ông?
Tình trạng của Việt Nam thì khó hơn. Trong cái bài báo mà bài bình luận mà tôi vừa kể ở trong Global Times là tháng riêng năm vừa qua đó, thì cái nhà bình luận Trung Quốc đã vạch rõ là thứ nhất là Trung Quốc ngày xưa thì không nghĩ đến biển, ngày nay là một nước quốc gia lớn rồi, sự phát triển của họ cần phải những nguyên liệu và do đó phần lo cái chuyện bên biển, thì bây giờ họ phải phát triển ra biển là điều tự nhiên thôi. Nhưng mà nhìn về phía Bắc đó, thì cái biển gọi là Ích Xí đó, ở vùng biển biển Đông Trung Hoa đó, mà mình gọi là Đông Bắc đi cho nó dễ khỏi lầm với cái biển Đông của Việt Nam.
Yeah.
Cái vùng Đông Bắc đó thì đã có chặn Nhật Bản, rồi rồi Cao Ly, rồi cái liên minh giữa Nhật Bản với Trung Quốc với Mỹ, cho nên ông bảo cái đường này khó mà ra được. Điều thứ hai thì họ bỏ nhìn, thứ hai là ông bỏ họ nhìn về phía Ấn Độ Dương đó. Thì Ấn Độ Dương ấy, thì thứ nhất là nó xa Trung Quốc, và mà Ấn Độ thì nó sẽ không chịu cho Trung Quốc trở thành một cường quốc mà đe dọa nó. Và chỉ có một con đường đi qua Miến Điện, thì Miến Điện bây giờ nó đổi ý rồi. Thế còn bây giờ ông kết luận là chỉ còn một cái vùng ra được là South China Sea thôi, tức là biển Việt Nam ngoại biển Đông, còn họ gọi là Việt Nam Trung Hoa đó. Vì thế cho nên cái buổi này thì cái người mà chặn mạnh nhất ấy, thì là ông Việt Nam và ông Philippines. Mà nhất là Việt Nam, nếu nó ấn Việt Nam theo cái giải pháp mà làm cho nó bị fatigue đi, bị mệt đi rồi buông tay á, thì họ sẽ có thể tiến tới được. Thì đó là chính sách mà Trung Quốc đang làm bên này. Còn Việt Nam muốn chống lại á, thì dĩ nhiên là phải có một chính sách nào, hoặc là phải mềm dẻo nhượng bộ họ, thì hoặc là phải tìm cách đối lực. Mà đối lực ấy, thì bây giờ thì họ vẫn còn nghi ngờ Mỹ. Giữa Việt Nam và Mỹ thì cái quan hệ quốc phòng không đi, hiện nay chưa đến mức độ đó. Và ngoài ra nữa thì phải có nội lực, thì nội lực hiện nay thì Việt Nam hay còn yếu lắm.
Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Minh Hùng đã giúp cho chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn này.
Cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng và anh Mạc Lâm. Tiếp tục chương trình thời sự. Thưa quý vị, các nhân sĩ trí thức vừa có bản kiến nghị về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, trong đó đề nghị 7 nội dung. Bản kiến nghị được 72 người ký tên đầu tiên và tiếp tục kêu gọi ý kiến của người Việt Nam trong và ngoài nước. Quỳnh Chi trình bày trong phần sau.
Với sự tham gia của các thành phần trí thức, lãnh đạo, cố vấn ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ tôn giáo, pháp luật đến xã hội, kiến nghị nằm trong việc thực hiện tinh thần của nghị quyết Quốc hội về việc góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Một trong những cái tên được chú ý từ kiến nghị là tiến sĩ Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam. Nói với Đài Á Châu Tự Do, ông cho biết lý do ký tên vào bản kiến nghị.
Cái việc mà sửa đổi hiến pháp hiện nay lần này thì là sửa không phải là bí mật và đưa toàn dân để tham gia ý kiến. Ý kiến chúng tôi có thể đúng, ý kiến chúng tôi có thể sai, nhưng mà chúng tôi là với tính cách là một công dân Việt Nam mà chúng tôi cũng quan tâm đến vấn đề. Chúng tôi có những suy nghĩ để chúng tôi để đạt ý kiến của mình.
Kiến nghị về sửa đổi hiến pháp năm 1992 cho rằng dự thảo chưa thấu suốt bản chất của một hiến pháp dân chủ, chưa thể hiện sự tin cậy, tín nhiệm của nhân dân đối với chính quyền, theo tinh thần thỏa thuận kiến tạo một môi trường có sự kiểm soát bên trong và bên ngoài đối với quyền lực. Kiến nghị nhấn mạnh có 3 tiêu chí tạo ra sự chính đáng cho một hiến pháp. Thứ nhất là mục tiêu bảo vệ độc lập, chủ quyền, kiến tạo tự do dân chủ. Thứ hai là phải thể hiện ý chí chung của nhân dân. Thứ ba là phải được xây dựng theo các nguyên tắc pháp luật phổ biến của thế giới văn minh, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Từ những lý do đó, kiến nghị đưa ra 7 điểm, bao gồm đề nghị về lời nói đầu và về chương 1 của dự thảo, về quyền con người, về sở hữu đất đai, về tổ chức nhà nước, về lực lượng vũ trang, về trưng cầu dân ý đối với hiến pháp và về thời hạn góp ý kiến sửa đổi hiến pháp. Theo Linh Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, thì mỗi điểm trong kiến nghị có một tầm quan trọng riêng.
Mỗi cái nó có cái vị thế. Nhưng mà cái đầu tiên là cái định hướng của hiến pháp đó, là cái quyền của toàn dân, thành thử ra không phải là một đảng phái chính trị mà của toàn dân, và vẫn đưa ra cái vấn đề nữa là phân biệt giữa 3 cái quyền hành pháp, lập pháp, tư pháp, qua cái cuộc trưng cầu dân lý để nhân dân nói lên cái tiếng nói của mình về hiến pháp, thì đó là 3 cái nguyên tắc căn bản của chế độ trong tiến trình dân chủ.
Theo bản kiến nghị, phần lời nói đầu của dự thảo không làm rõ mục tiêu của hiến pháp và chủ thể quy định hiến pháp. và kiến nghị nói rõ rằng quyền lập hiến phải thuộc về toàn dân, không thể thuộc về bất cứ một tổ chức hay cơ quan nào, kể cả quốc hội. Đặc biệt, kiến nghị còn nhắc tới vai trò làm chủ của nhân dân trong việc bầu chọn chủ thể lãnh đạo xã hội. Nói thêm rằng, việc đảng cầm quyền chấp nhận cạnh tranh chính trị là phù hợp với xu thế lịch sử, là điều kiện cho sự phát triển của đất nước. Mặc dù là một góp ý khá mạnh dạn và nhạy cảm vì liên quan đến Điều 4 Hiến pháp, đây được cho là nhằm thực hiện điều không cấm kỵ trong góp ý hiến pháp mà ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, đã nói trước đó. Người từng tham gia soạn thảo hiến pháp năm 1980 và năm 1992, ông Nguyễn Đình Lộc cũng khẳng định thêm.
Cho xã hội chúng tôi ngày càng dân chủ hóa, thực sự dân chủ chính chính chứ không phải vấn đề dân chủ. Tại vì thế này thì bản thân cái hiến pháp chúng tôi hiện nay thì tính chất của nó ban hành từ đầu nó có một ý nghĩa rất lớn là đổi mới. Hiến pháp 92 này là thay hiến pháp 80, mà bà biết được hiến pháp 80 là thế nào? Có thể đó là cái hiến pháp mà thực hiện cái cơ chế rất cũ. Cho nên bây giờ chúng tôi có cái cơ chế mới và hiến pháp 92 đã làm được cái việc đó. Nhưng mà vì từ hiến pháp 80 đến 92 cái thời gian nó còn ngắn quá, cái việc mà sửa đổi không đơn giản. Nhưng bây giờ mình tiếp tục sửa đổi thì cái việc đấy là việc hoàn toàn trong cùng một cái chiều hướng đối với hiến pháp 92 thôi.
Quyền con người là một trong những điều được nhắc đến đầu tiên trong bản kiến nghị. Các vị trí thức kiến nghị quyền con người cần được ghi theo đúng tinh thần của tuyên ngôn về quyền con người năm 1948 và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Linh mục Nguyễn Thế Hợp cho rằng Việt Nam cần tiến đến xu thế chung của quốc tế.
Cái tự do tôn giáo nó cũng nằm trong quyền con người, phải là một cái quyền mà được công pháp quốc tế công nhận. Như vậy thì cái chế độ xin cho dần dần sẽ không còn nữa. Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập. Và trong tiến trình đó thì Việt Nam đã ký nhiều cái văn bản với quốc tế. Mà nếu mà cái luật của Việt Nam nó không phù hợp với cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền chẳng hạn, thì cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền vẫn có giá trị hơn là cái luật địa phương. Chúng tôi nghĩ là cũng phải sửa đổi cái hiến pháp thì nó mới đi vào cái hòa nhập quốc tế, và hơn nữa là phù hợp với một số công ước cũng như luật pháp quốc tế mà Việt Nam đã ký.
Ngoài chữ ký của những người tham gia cách mạng nhiệt thành, kiến nghị còn có chữ ký của những nhân vật từng là thành viên nghiên cứu, tổ tư vấn và trợ lý của các thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải và Võ Văn Kiệt. Giáo sư tiến sĩ khoa học Hoàng Xuân Phú cũng là một trong những người ký tên vào kiến nghị. Trong thời gian vừa qua, các bài viết của ông về hiến pháp năm 1992 thu hút sự chú ý của dư luận. Theo đó, ông cho rằng hai huyệt tử của chế độ là quy định về quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý. Đất đai là một trong những nguyên nhân chính gây ra nhiều vụ khiếu kiện và mâu thuẫn giữa người dân và chính quyền. Từ Hiến pháp năm 1980, đất đai được quy định thuộc sở hữu toàn dân. Theo kiến nghị, quy định này hoàn toàn xa lạ với nhân dân Việt Nam và đã gây ra rất nhiều bất ổn cho xã hội. Kiến nghị cho rằng quyền sở hữu tư nhân về đất đai cần được tôn trọng. Trong kiến nghị này, một cơ chế tòa bảo hiến và hệ thống tam quyền phân lập cùng với việc phú quý hiến pháp được nói đến như một yêu cầu cần thiết. Đây là một trong những điểm được cho là gút mắt lớn nhất liên quan đến hiến pháp Việt Nam. Từ khi hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời năm 1946, qua nhiều lần sửa đổi, nhưng hiến pháp Việt Nam chưa từng được phú quý. Theo nhà văn Võ Thị Hảo, hiến pháp cần được tất cả mọi người quan tâm.
Hiến pháp cần phải gìn giữ, bởi vì đấy là khế ước quan trọng nhất để giữ tự do và dân chủ. Tôi nghĩ mỗi ai cũng phải quan tâm đến hiến pháp, chứ không phải là riêng một nhà văn hay là một cái người làm luật hay là nhà quản lý. Mỗi người có một cái chút sức đánh thức lên kia, và mọi người hãy nhìn lại những gì mình đã làm và để cuộc sống tốt hơn. Cho sự bạo tàn phải biến mất ở trên thế giới này.
Theo thông báo của Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, thời gian lấy ý kiến đóng góp sẽ kéo dài 3 tháng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 1. Theo kiến nghị trên của giới trí thức, thời gian góp ý cho dự thảo cần được kéo dài đến hết năm nay.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.net. bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh sáng thứ Tư ngày 23 tháng Giêng năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ Washington. Thưa quý vị, sau vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook, bang Connecticut, giết chết 20 học sinh tiểu học và 6 nhân viên, làm cho cả nước Mỹ kinh hoàng. Nhiều người lo sợ cho sự an nguy của con mình. Câu hỏi lớn nhất hiện nay là làm thế nào để bảo vệ được sinh mạng con em chúng ta được an toàn và có một đời sống an bình trên một đất nước mà chúng ta tự hào là văn minh nhất thế giới. Câu hỏi thật nhức nhối và đau xót cho những ai còn quan tâm và có trách nhiệm đối với xã hội và tương lai của đất nước Hoa Kỳ. Phong Thu có bài chi tiết trong phần sau.
Tại Hoa Kỳ, năm 1791, tù chính án thứ hai ghi rõ trong hiến pháp là cho phép người dân được mua súng, sở hữu súng đạn và các tiểu bang có quyền quyết định. Theo phúc trình của Small Arms, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế có trụ sở tại Geneva, khảo sát cho biết, năm 2007, cứ 100 người Mỹ thì có 90 người sở hữu súng. Trên thế giới có 875 triệu vũ khí mới, thì người Mỹ sở hữu 270 triệu. Ước tính mỗi năm, trên thế giới sản xuất trên 800 triệu khẩu súng mới, thì người Mỹ đã mua 4.5 triệu. Nước German, cứ 100 người thì có 61 người có súng. Phần Lan 56 trên 100, Thụy Sĩ 46 trên 100, Iraq 39 trên 100, Ấn Độ có 4 trên 100, Trung Quốc có 40 triệu khẩu súng tư nhân, 3 trên 100 người. Đâu phải chỉ có nam giới mới thích chơi súng, phụ nữ Hoa Kỳ cũng mê và sưu tầm súng. Theo website about.com Civil Liberties, trong bài viết Phụ nữ và súng, tác giả Ben Gurit viết rằng, năm 2009 tất cả các cửa hàng mua bán súng cho biết, có 70% phụ nữ là khách hàng của họ. Phụ nữ đi mua súng nhiều hơn những năm trước, và lý do hàng đầu là để tự vệ chiếm 80%, 35% sử dụng cho mục tiêu khác và 24% để đi săn. Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Quốc gia ước tính có khoảng 12-15 triệu phụ nữ sở hữu súng. Có 200 triệu người sở hữu súng thì phụ nữ chiếm 10.8%. Những người phụ nữ thích chơi súng ngày càng muốn song hành cùng nam giới tham gia nhiều hơn các hiệp hội súng. Họ vận động hành lang bảo vệ và tranh đấu cho phụ nữ có quyền sử dụng súng và chống lại kiểm soát súng được thành lập vào những năm 1990. Bà Linda, một doanh nhân đang sống tại Laurel, Maryland, là người rất thành thạo về cách sử dụng súng. Bà thường theo gia đình tham gia những cuộc đi săn. Bà lớn lên trong một gia đình có truyền thống săn bắn. Bà cho biết quan điểm của bà như sau. Bạn không lớn lên trong môi trường đó. Gia đình Brent là những người săn bắn, họ săn nai, săn sóc, những con vật hoang dã như heo rừng. Gia đình chồng tôi từ bao đời nay thích săn bắn, nên họ lớn lên với những khẩu súng săn, và từ nhỏ đã biết sử dụng súng. Những cây súng săn không phải chỉ bắn một viên đạn, mà thông thường phải bắn ra nhiều viên đạn, bởi vì người thợ săn không bao giờ muốn con vật bị bắn nhưng không chết, nên họ phải hạ nó ngay bằng nhiều viên đạn. Một lý do khác, nơi tôi lớn lên không an toàn. Khi vợ chồng tôi có đứa con đầu lòng nơi chúng tôi sống hết sức mất an ninh, xung quanh toàn là những thành phần nghiện ngập, trộm cắp và băng đảng. Nhà chúng tôi đã bị bọn này cậy cửa, đột nhập vào. Bạn làm gì? Chờ cảnh sát đến giúp chăng? Quá trễ, phải mua súng để bảo vệ và chống lại bọn trộm cướp. Càng có nhiều kẻ phạm pháp giết người hàng loạt, thì dân Mỹ càng mua súng. Người ta mua súng với lý do đơn giản là để tự vệ và chống lại những thành phần bất hảo. Khi tâm lý xúc động còn chưa lắng dịu, dư luận vẫn lên tiếng gay gắt, nhất là gia đình các nạn nhân bị giết trong cuộc thảm sát tại San Diego. Tổng thống Obama quyết tâm thực hiện, đưa đạo luật mới về mua bán sử dụng súng. Ngay sau đó, tại Connecticut, New York, người ta ào ạt đi mua súng. Ngày 13 tháng 1 năm 2013, đài truyền hình The Right Scott đưa một bản tin rất nóng và trở thành một bản tin hàng đầu. Tại cửa hàng bán súng Hoffman's Gun ở New Windtown, Connecticut, đã bán một linh kiện của các loại súng Smith & Wesson, loại M & Sport B-15, súng trường bán tự động, 10 vòng có 2 hộp đạn, trong đó bao gồm 20 viên đạn 0.223 và một bom đạn Magpul với giá chỉ có $839. Nhiều người đã ồ ạt đi mua và họ nói rằng mua để tự vệ, chống lại những kẻ điên loạn có súng. Ngày 16 tháng 1, Tổng thống Obama lên đài truyền thông công bố và ký 23 sắc lệnh để các cơ quan hữu trách thi hành cấm bán các loại súng sát thương hàng loạt. Ông cũng quan tâm đến các vấn đề những bệnh nhân tâm thần để ngăn chặn các cuộc thảm sát đẫm máu tái diễn và cung cấp hỗ trợ để tăng cường an toàn cho các trường học. Hôm thứ Ba, 15 tháng 1, Hiệp hội súng toàn quốc lập tức lên tiếng, phản đối mạnh mẽ và vận động hành lang tấn công phủ đầu kế hoạch của Tổng thống để chống lại việc kiểm soát súng, và cho rằng kế hoạch kiểm soát súng đã thất bại nhiều lần, nó sẽ không có ảnh hưởng gì đối với an toàn xã hội, cũng như giảm bớt tội phạm. Hiệp hội này hiện nay có 4.25 triệu thành viên và có thêm khoảng 250.000 người ủng hộ. Đây là một thách thức rất lớn cho Tổng thống Obama. Trung tâm nghiên cứu Pew đã mở một cuộc khảo sát 1.502 người vào ngày 9 tháng 1 năm 2013 cho thấy đạo luật kiểm soát súng rất phức tạp bởi nó còn tùy thuộc vào giới tính, tuổi tác, đảng phái, quyền lợi và trình độ văn hóa. Pew công bố một kết quả trái ngược nhau. Có 64% ủng hộ việc đưa nhân viên bảo vệ có súng vũ trang và cảnh sát vào kiểm soát các trường học, và 32% không đồng ý. Một ý kiến khác cho rằng trang bị vũ khí cho giáo viên và viên chức nhà trường có súng để tự vệ, có 40% ủng hộ và 57% phản đối. Ngay trong hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ cũng có sự chia rẽ rõ rệt. 56% đảng viên Cộng Hòa muốn giáo viên và nhà trường trang bị súng, trong khi đó đảng Dân Chủ chỉ có 23% tán thành. Nhưng hơn 80% dân cử của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ủng hộ rộng rãi việc kiểm tra lý lịch của những người bán và mua súng để ngăn chặn những người bị bệnh tâm thần và cấm bán những băng đạn có dung lượng cao hoặc bán vũ khí qua cách trực tuyến trên liên mạng. Sau biến cố vừa qua, cộng đồng Việt Nam cũng rất quan tâm lo lắng. Bà Trần Thị Mỹ Dung, cán bộ xã hội và hiệu trưởng trường Việt ngữ Hùng Vương Tacoma, Seattle, tâm sự về nỗi lo của bà trước cuộc thảm sát tập thể trong những năm gần đây ngày càng nhiều, và mức độ tàn ác của nó đã giáng xuống đầu những trẻ thơ vô tội, bà nói.
Thảm cảnh 26 nạn nhân bị sát hại tại một trường tiểu học đã gây chấn động cho mọi người, đem lại nỗi lo sợ hoang mang cho giới giáo viên, phụ huynh và học sinh. Tôi hoàn toàn không tán đồng ý kiến giáo viên được mang súng vào trường học để bảo vệ học sinh, vì khẩu súng làm phản tác dụng vai trò của một nhà mưu phạm. Thầy cô giáo có trách nhiệm mở mang trí tuệ, nuôi dưỡng và phát triển sự hiểu biết cho tâm trí các em. Chúng ta không thể để hình ảnh khẩu súng gợi lên sự giết chóc, gây rận len lỏi vào tâm hồn các em được. Tăng cường an ninh cảnh sát bảo vệ trường học thì điều này có thể hữu hiệu đó, nhưng mà có lẽ khó thực hiện. Vì tôi nghĩ là ngân khoản dành cho nhân viên thừa hành là một vấn đề nan giải giữa lúc kinh tế cả nước chúng ta đang gặp nhiều khó khăn suy thoái thế này. Các thầy cô giáo thì rất lo ngại và cố gắng chú ý nhiều hơn, gia tăng các phương cách bảo đảm sự an ninh cho học sinh. Chúng ta đề cao cảnh giác thật nghiêm túc, phải quan sát người lạ mặt, để ý, theo dõi những người ra vào trường học, và cần huấn luyện nhân viên của trường để ứng phó trong tình huống nhà trường bị người cầm súng hăm dọa tấn công. Và những khi gặp trường hợp khẩn cấp đó thì yêu cầu nhân viên công lực phải thật là nhanh chóng hỗ trợ cứu giúp cho kịp thời.
Thiều cùng tổng kết sự khác biệt giới tính giáo dục về vấn đề súng. Có 51% nam giới bảo vệ quyền được sở hữu súng theo ý muốn, và 44% muốn phải kiểm soát súng. Phụ nữ ngược lại họ quan tâm nhiều hơn về vấn đề an toàn cho gia đình, đa số lên án bạo lực, phê phán gay gắt việc buôn bán súng bừa bãi vô trách nhiệm. Do đó, trong các cuộc thăm dò của Pew, phụ nữ chiếm 57% ưu tiên cho việc kiểm soát súng và chỉ có 38% người cho rằng ưu tiên quyền sở hữu súng. Phụ nữ cũng chiếm 67% hoàn toàn ủng hộ lệnh vũ khí có xác suất tàn sát cao, trong khi đàn ông chiếm 48%. Có hơn 75% phụ nữ hỗ trợ và tán đồng việc liên bang cần theo dõi chặt chẽ danh số súng bán ra thị trường, so với nam giới chỉ chiếm 61%. Ngược lại, đàn ông ưu tiên cho giáo viên và viên chức nhà trường có súng tại trường học là 47%, so với phụ nữ chỉ chiếm 32%. Bà Trần Thị Mỹ Dung cũng trình bày quan điểm của bà như sau.
Thảm trạng đau thương này đã xảy ra nên người dân Mỹ họ mới phải chấp nhận những biện pháp mạnh để kiểm soát súng. Tôi thấy luật lệ kiểm soát súng quá dễ dãi. Có những người dùng súng thiếu tinh thần trách nhiệm, họ không bảo đảm cất giữ súng nơi an toàn. Con cái hoặc người khác lấy được súng và gây ra bao cảnh thương tâm trong quá khứ rồi.
Với kinh nghiệm gia đình và bản thân, bà Glinda cũng cho biết những khe hở của luật pháp trong việc mua bán súng. Bạn có thể mua những bộ phận có các loại súng dễ dàng trực tuyến trên eBay và ráp lại không cần phải kiểm tra lý lịch. Bạn muốn mua súng đạn, bạn có thể đến Walmart mua dễ dàng. Nhưng nếu bạn muốn mua đạn, thì phải chờ 7 ngày họ mới bán, vì họ phải xem xét lại lý lịch của bạn. Điều đáng lo ngại là những tên giết người có thể mua nhiều bộ phận và ráp lại thành súng mà không cần phải qua sự kiểm tra lý lịch. Phải nghiêm cấm bán tất cả những gì có liên quan đến vũ khí trên liên mạng. Tại sao chúng ta có thể tiếp tục sống trong nỗi kinh hoàng như thế? Hôm nay là con em người láng giềng, nhưng ngày mai con em chúng ta sẽ là nạn nhân. Có thể nền giáo dục đông phương không thích hợp cho nền giáo dục tại Hoa Kỳ, nhưng thiết tưởng những quan điểm của bà Mỹ Dung cũng có thể đánh thức phần nào sự suy nghĩ của nhiều người, nhất là các bậc cha mẹ, các nhà giáo dục, các nhà tâm lý học và các tổ chức nghiên cứu xã hội học. Bà Trần Thị Mỹ Dung nói.
Về mặt giáo dục, chương trình học của các cấp tiểu học và trung học thiếu phần hướng dẫn về đức dục và bộ môn công dân giáo dục. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của giáo dục trong gia đình, tự do quá mức, cha mẹ ly dị dễ dàng, rồi môi trường sống của xã hội nữa, gương xấu vây quanh, tác hại của phim ảnh, cướp bóc, băng đảng, bắn giết bừa bãi. Trẻ con thì bị đầu độc bởi các trò chơi, video bạo lực, đánh đấm, bắn giết, không có sự hướng dẫn lành mạnh, thiếu tình yêu thương, thiếu lòng nhân ái, thiếu sự tha thứ, cảm thông. Tôi nghĩ rằng trong xã hội Mỹ, hiện giờ có nhiều người đã đang loại bỏ niềm tin chính lý trong tâm hồn họ. Đó là điều mà mỗi người dân Mỹ phải nhận thức để sửa đổi.
Sau đây, mời quý thính giả cùng đến với Chân Như, Vũ Hoàng và Hòa Ái trong phần tường trình buổi lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ lần thứ hai của Tổng thống Barack Obama.
Hòa Ái và Trân Như xin kính chào các khán giả của Đài Châu Tự Do. Thưa quý vị, hiện tại bây giờ Hòa Ái và Trân Như đang có mặt tại National Mall. Cái không khí ở đây thì rất là lạnh, thưa chị Hòa Ái. Vâng, nhưng mà không chỉ có Trân Như và Hòa Ái mà cũng sẽ có anh Vũ Hoàng. Chút xíu nữa anh sẽ gửi đến quý vị những cái suy nghĩ cũng như là cái không khí mà anh đang hiện diện ở đây như thế nào. Thưa quý vị, cứ 4 năm một lần thì người dân Hoa Kỳ lại được cơ hội để đến đây để chứng kiến cũng như là để nghe vị Tổng thống của Hoa Kỳ đọc bài diễn văn cũng như là nhậm chức cái nhiệm kỳ của ông, phải không chị Hòa Ái? Và năm nay cũng như thế.
Dạ, thì nhưng mà năm nay có một sự kiện đặc biệt là Tổng thống Barack Obama phải tuyên thệ hai lần.
Dạ, đúng thế thưa quý vị, ngày 20 tháng Giêng ông đã nhậm chức và tuyên thệ trong tòa Bạch Ốc, và ngày hôm nay thì ông sẽ ra trước mặt người dân.
Trước dân chúng, dạ. Kính thưa quý vị, thì vào năm 1963 thì ông Martin Luther King đã đọc bài diễn văn đi vào lịch sử, đó là bài I Have a Dream, dạ, tôi có một giấc mơ. Và trong cái bài diễn văn đó thì ông đã nhấn mạnh rằng là mọi người sinh ra đều được bình đẳng, và ngược dòng thời gian thì những người đầu tiên, những người mà từ châu Phi đến Hoa Kỳ này là với thân phận nô lệ, và không có ai thể ngờ rằng là ngày hôm nay thì cái giấc mơ không tưởng đó đã thành sự thật, là vị tổng thống thứ 44, là vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ là người Mỹ gốc Phi, và là không những ông tuyên thệ nhậm chức chỉ một lần. như anh Tiên Như thấy là người dân rất là náo nức đến đây để mà nghe ông tuyên thệ nhậm chức lần thứ hai.
Dạ vâng, thưa quý vị, có những em bé rất là nhỏ cũng được ba mẹ bế đến theo họ thì để con cái họ sau này biết được là chúng nó cũng có mặt trong cái ngày lễ đặc biệt này. Nói đến ngày lễ đặc biệt thì thưa quý vị, từ sáng sớm đã có rất là nhiều người đã đổ về khu vực National Mall để theo dõi trực tuyến buổi lễ tuyên thệ. Nhiều người chia sẻ là họ rất phấn khởi khi đến tham dự sự kiện này. Như cô Marcel cho biết là cô đã suốt đêm qua không ngủ được vì chờ đợi cái giây phút này.
I was just so excited. I could barely sleep last night. I was just couldn't wait to get out here.
Cô Marcel nói rằng cô không thể ngủ được đêm qua. Dù thời tiết lạnh nhưng cô rất vui khi đến tham gia cùng với mọi người. Cô Hillary song hành cùng cô Marcel thì cho biết là cô lấy làm rất ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng có quá nhiều người đến để ủng hộ Tổng thống Obama. Một vị khách đến từ Anh Quốc tham dự và chia sẻ với chúng tôi là bà rất phấn khởi khi có mặt tại một sự kiện lịch sử của Hoa Kỳ, tham gia cùng với nhiều người trong không khí náo nhiệt của buổi lễ tuyên thệ này. Và đây là hiệu trưởng trường New Orleans, ông Dennis Moore, lần đầu tiên cùng với những học sinh tham dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống. Và ông Moore cho biết thật sự trải nghiệm này rất là đặc biệt.
Tôi cũng có anh Vũ Hoàng hiện đang có mặt tại đây. Không biết là anh Vũ Hoàng có thể cho chúng tôi được biết là cái không khí và cái nơi mà anh đang đứng đó thì nó như thế nào, anh có thể cho biết được không ạ?
Vâng, chào anh Trần Như, chào chị Hòa Ái và kính chào quý khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Vũ Hoàng rất là vui mừng được cùng với người dân Hoa Kỳ được tham gia vào cái lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama. Vâng, thưa quý vị, là cách đây 4 năm, khoảng 1,8 triệu người dân Hoa Kỳ đã tham gia vào buổi lễ nhậm chức, và hôm nay sau 4 năm thì lượng người chỉ khoảng tầm 800.000 người thôi. Nhưng mà cái bầu không khí cũng như là cái nhiệt huyết mọi người đến để chia vui cùng Tổng thống Obama thì dường như là không giảm. Mặc dù là bầu không khí hiện nay rất là lạnh, chỉ khoảng 1-2 độ C thôi, nhưng mà người dân Hoa Kỳ ai cũng rất là vui mừng được chứng kiến cái nhiệm kỳ thứ nhất với những cái thành quả của Tổng thống Obama đã đạt được, và họ đang mong chờ những cái thành tựu lớn hơn của Tổng thống Obama cho nhiệm kỳ thứ hai. Và thưa quý vị, là ngày hôm qua trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức chính thức do hiến pháp quy định là vào lúc 11:55 thì đã diễn ra tại Nhà Trắng, và hôm nay là trước công chúng cũng vào lúc 11:55 thì là Tổng thống Obama đã tuyên thệ nhậm chức lần thứ hai trước công chúng. Và trong cái bầu không khí rất là vui vẻ này thì là khi mà Tổng thống Obama vừa mới phát biểu thì Vũ Hoàng cũng rất là may mắn được trực tiếp hỏi một số người dân suy nghĩ của họ về bài diễn văn của Tổng thống Obama ra sao, thì mời quý vị cùng theo dõi.
I loved his speech. I heard most of it. I especially liked that he mentioned and talked about.
Bà Susan Campbell nói rằng bà rất thích bài diễn văn của Tổng thống Obama. Tổng thống Obama có nhắc đến môi trường sống và vấn đề toàn cầu bị nóng lên. Đây là điểm mà chính bản thân bà cũng rất quan tâm đến. Bà Campbell cũng nhắc đến vấn đề di dân mà Tổng thống nêu lên, cũng như vai trò của một Tổng thống đảm nhận sẽ như là vai trò của một người lính và của mỗi một công dân Hoa Kỳ. Còn bà Topi thì cho biết bà nghĩ rằng bài diễn văn của Tổng thống Obama lần này đầy khích lệ. Tổng thống đã nêu rõ những khó khăn mà quốc gia đang phải đối diện và những giải pháp tốt nhất mà chúng ta có thể làm được tốt hơn. Bà Wendy Jacobson thì phàn nàn về kỹ thuật âm thanh quá dở nên bà không thể nghe trọn bài diễn văn của Tổng thống. Bà Jacobson tỏ ra hài lòng với một phần trong bài diễn văn mà bà nghe được. Và bà rất yêu mến vị Tổng thống 44 của mình vì ông đã làm nhiều điều có lợi cho đất nước của bà.
Vâng, vừa rồi quý vị vừa nghe một số suy nghĩ cũng như là cảm tưởng của những người công dân Hoa Kỳ về bài diễn văn của Tổng thống Obama trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ lần thứ hai của ông. Và bây giờ xin được quay lại cùng với anh Trân Như và chị Hòa Ái.
Dạ, xin cảm ơn anh Vũ Hoàng. Và bây giờ thì mời quý khán thính giả cùng với chúng tôi gặp gỡ một số những người dân mà họ đã không ngại không khí giá lạnh đến đây và cảm nghĩ của họ như thế nào nhé.
Well, I mean, obviously, America knows that it's...
Ông Craig Branch chia sẻ rằng có lẽ tình hình sẽ tiếp tục không được tươi sáng vì nền kinh tế bị khủng hoảng. Ông Branch nói là ông tin tưởng nền kinh tế sẽ khôi phục, đời sống người dân sẽ tốt hơn, nhưng rất cần thời gian cho những điều đang chờ đợi.
Còn ông Howard thì lại cho rằng thật sự tương lai khó mà đoán biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng vẫn hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến.
Một sinh viên ở DC cho biết mình thuộc đảng Cộng Hòa, nhưng đến tham dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức lần thứ hai của Tổng thống Obama để ủng hộ tinh thần cho Tổng thống trước nhiều áp lực mà ông đang phải đương đầu. Trong đó có cả hiện trạng thảm sát học sinh bằng súng ở khắp mọi nơi tại Hoa Kỳ.
Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ và suy nghĩ của người dân Hoa Kỳ khi mà họ được cái cơ hội để đến đây để mà chứng kiến một cái sự kiện lịch sử cho người dân Hoa Kỳ. Hòa Ái và Trân Như xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.
Và bây giờ là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh khoa học môi trường do Gia Minh phụ trách. Xin mời anh Gia Minh.
Trong những năm gần đây, xuất hiện ngày thêm nhiều những xu hướng nhằm góp phần bảo vệ môi trường thiên nhiên. Một trong những xu hướng đó là trở về với tự nhiên, sử dụng những vật liệu có sẵn trong thiên nhiên để xây dựng như tre, nứa, hạn chế các chất gây hại cho môi trường. Trong chuyên mục khoa học môi trường kỳ này, Gia Minh giới thiệu một khách sạn nhỏ ngay tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đang nằm trong xu hướng đó. Bangkok Tree House là tên gọi của khu khách sạn nhỏ chỉ vỏn vẹn 11 phòng, nằm tại khu vực được gọi là vùng xanh của thủ đô Bangkok. Đó là khu vực hiếm hoi còn sót lại ven sông Chao Phraya chảy qua Bangkok. Ở đó vẫn còn những rặng dừa nước xanh tươi ven sông, cũng như những vườn cây trái, với các loại cây trái quen thuộc như dừa, xoài, đu đủ và những loại rau quả vùng nhiệt đới. Khu vực nằm ở mạn nam thủ đô Bangkok này được gọi tên Bang Krachao và được mệnh danh là lá phổi lớn nhất của thủ đô xứ Chùa Vàng. Cách không xa khu này, phía bên kia bờ sông là nhà máy lọc dầu to lớn và chất lên phía trên là cảng Bangkok. Tàu thuyền qua lại tấp nập trên dòng sông đi qua trước mặt khu Bang Krachao. Khách sạn sinh thái Bangkok Tree House nép mình trong vệt xanh còn lại hiếm hoi đó của khu vực thủ đô, với bao khách sạn 5 sao hoành tráng, những tòa nhà chọc trời ngày càng mọc lên nhiều như nấm ở đây. Chủ đề của từng căn phòng trong khách sạn Bangkok Tree House được đặt theo những loài côn trùng như kiến, ong, bướm, bởi theo chủ nhân khách sạn là anh Jiraju Tuleyanon, nếu như trong vòng mấy mươi năm nữa côn trùng bị tiêu diệt hết, thì đó cũng là đến lúc hủy diệt của trái đất này. Sau khi xuống phà, thả bộ trên đường dẫn qua những khu dừa nước và vườn cây ăn trái, một khu khách sạn với những dáng nhà hộp hiện ra trước mắt. Tre cây được sử dụng làm hàng rào, làm cầu phao dẫn từ sông vào khách sạn. Ống tre được trang trí trong trần gian lễ tân đón khách và cũng là phòng ăn, nơi tiếp khách. Mành tre được dùng để che nắng trong phòng khách sạn. Tre được sử dụng cùng với những mảnh gỗ trôi sông thu lại và trang trí một số mặt ngoài của công trình. Những ống tre kín trần của gian lễ tân được nói ngoài công dụng trang trí mang tính nghệ thuật, còn giúp tạo nên những âm thanh đặc trưng mỗi khi gió thổi. Chủ nhân khu Bangkok Tree House là một chàng thanh niên từng làm trong ngành khách sạn và đã du học 3 năm ở Đại học John Hopkins, Washington, D.C. Anh Jiraju Tuleyanon cho biết, ngoài tre, gỗ, những loại vật liệu khác như thép, kính, những cột chống bê tông trên mặt nước, không nên cứng nhắc cho rằng đó không phải là những vật liệu tự nhiên nên không sử dụng. Ngoài ra, không ai có thể phủ nhận tính chất cần thiết của những loại vật liệu đó.
For one reason or another, we have to tear this place down. Steel is recyclable. So I think it's a bit misleading to define.
Theo anh, thì nếu muốn tính toán cụ thể phần trăm các loại vật liệu đang được sử dụng tại khu Bangkok Tree House, thì anh vẫn có thể đưa ra con số là từ 40 đến 50% các loại vật liệu trong mỗi phòng khách sạn là những vật liệu tự nhiên như gỗ, tre, nứa. Chúng tôi vào một trong những căn phòng và nhận thấy đúng như anh cho biết. Diện tích của mỗi phòng là 55m² cho cả 3 tầng, gồm tầng thứ nhất là khu vệ sinh và phòng tắm, tầng thứ hai là phòng ngủ và tầng thứ ba trên mái mở với ghế tre hay giường bố dành cho khách thuê phòng sử dụng. Phòng tắm mở dù được trang bị vòi hoa sen, nhưng quanh nơi tắm là những vật dụng bằng tre để treo móc quần áo, bàn gỗ để vật dụng và ghế gỗ để ngồi. Kính là chất liệu được sử dụng trong kiến trúc làm tường ngăn, cửa sổ và một phần sàn trong nhà vệ sinh, sàn phòng ngủ. Khách có thể nhìn xuống chân mình để thấy đang đứng trên nước sông và cây xanh bên dưới. Thiết kế của mỗi phòng khách sạn có hai lớp mái, lý do được nói nhằm không để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào phòng khiến cần nhiều năng lượng làm mát. Hai dạng năng lượng tái tạo được sử dụng để thắp sáng hành lang lối đi ngoài phòng của khách vào ban đêm là năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Một dạng pin mặt trời và một trụ tuột pin gió làm nhiệm vụ thu nạp năng lượng vào ban ngày để phục vụ khi trời tối. Anh Jirayu Tuleyanon cho biết.
So we have a wind turbine and we have solar panels. And what that does is it provides all the energy.
Tuy nhiên trong các phòng ngủ gắn máy lạnh, máy vi tính và các hoạt động khác cần đến điện năng đều cần phải cần điện từ lưới điện công cộng cung cấp. Chỉ có tầng phòng ngủ mới gắn máy lạnh, còn tầng vệ sinh, nhà tắm không gắn loại máy thải khí gây hiệu ứng nhà kính này. Anh Jirayu Tuleyanon cho biết sẽ giữ nguyên diện tích nhỏ của loại phòng, chứ không mở rộng, mục đích là để tiết kiệm năng lượng và người sử dụng thấy thân mật hơn. Theo chủ nhân của khách sạn thì loại xà phòng rửa mà khách sạn sử dụng và cung cấp cho khách là loại được chế biến từ dứa hay khóm, với tính chất axit mạnh của loại trái cây này sau khi được cho lên men.
We know that pineapple is very acidic. So if you mix pineapple with some sugar and with some clean water and let it ferment for about
Bangkok Tree House đề ra chỉ tiêu thu gom mỗi ký rác thải cho mỗi khách đăng ký nghỉ lại tại khách sạn này. Hàng ngày, dù khách sạn có những phương án xử lý rác thải riêng của mình, nước sông vẫn đưa những loại rác lên bình từ nơi khác tấp vào. Khách sạn có nhân viên thu lượm hết những vật không mời mà đến này. Trong số những rác trôi nổi đó, nếu những gì tận dụng được, khách sạn đều dùng như đã nói là những mảnh gỗ trôi được xử lý và tạo thành vật trang trí. Dung đất được thí nghiệm sử dụng như một tác nhân nhằm có thể phân hủy một số những loại rác thải và thức ăn thừa bỏ ra. Nước thải của khách sạn trước khi đổ ra sông được xử lý qua 4 bồn cát. Còn những chất thải bồn phốt thì được nhân viên định kỳ lấy đưa đến xe thu công cộng để mang về nơi xử lý tập trung. Theo anh Jirayu Tuleyanon, thì hiện có ý kiến là không nên gây bất kỳ tác động nào đến môi trường thiên nhiên, tiếng Anh gọi là zero impact. Tuy nhiên, anh không đồng ý với ý kiến đó, mà theo anh nên có những tác động tích cực, tức positive impact, để phục vụ con người và phát triển. Hai vị khách nghỉ tại Bangkok Tree House mà chúng tôi có dịp nói chuyện khi đến đó là chị Ilana Ifra và anh Marin De Jong. Hai người từ Hoa Lan đến, họ từng nghỉ ở khách sạn lớn tại Bangkok, nhưng khi biết được Bangkok Tree House thì họ dời đến ở. Chị Ilana Ifra chia sẻ.
We have this blue tea here and it's from local herbs. And we had this very nice breakfast with a lot of fruits that I've never seen in my life before.
Tại ý theo chị thì Bangkok Tree House là một địa điểm sinh thái thân thiện môi trường. Chị không muốn không khí ồn ào nhộn nhịp của khu đường chính Sukhumvit ở trung tâm Bangkok nên mới vào mạng tìm và kiếm được nơi này để dời đến. Chị rất thích khung cảnh xanh mát cũng như những loại trái cây địa phương mà chị được ăn ở Bangkok Tree House. Sử dụng những vật phẩm sẵn có tại địa phương để phục vụ khách nghỉ ở Bangkok Tree House là một trong những mục tiêu của chủ nhân. Ngoài ra, hầu như toàn bộ những nhân viên làm việc tại đó cũng là người dân trong khu vực có bán kính chừng 1 km quanh Bangkok Tree House mà thôi. Những điểm này có thể thu hút du khách phương xa muốn tìm nét bản địa và môi trường thiên nhiên nhiệt đới như ở xứ Thái. Tuy nhiên, theo chị Ilana Ifra, điểm mà chị chưa hài lòng với nơi này là tiếng ồn của những tàu phà qua lại trên sông suốt ngày đêm, nhất là vào giờ ban đêm khi đang ngủ nghỉ.
They have like big, big engines and they cross the river whole night. Like they pick up people at 12 and, or at 1 a.m. and they make a lot of noise.
Anh Jirayu Tuleyanon cho biết chuyện ô nhiễm tiếng ồn nằm ngoài tầm tay của những người như anh. Tuy vậy, chính quyền địa phương rất cương quyết trong việc bảo vệ khu vực được mệnh danh là vùng xanh Bang Krachao này. Mọi công trình xây dựng trong vùng đều phải tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc bảo vệ thiên nhiên. Chủ nhân cho biết Bangkok Tree House được mở cửa từ hồi tháng 2 năm ngoái, đến nay vẫn là quá trình học hỏi đối với bản thân anh và nhân viên. Trước đây, làm việc trong những khách sạn lớn, anh thấy có một vi phạm rất lớn về năng lượng, về quản trị. Tuy nhiên, đối với cách thức làm khác người hiện nay cũng là một thử thách lớn lao đối với bản thân anh. Qua gần một năm hoạt động, Bangkok Treehouse giúp cho những người làm việc tại đó cũng như khách du bài học sống gần với thiên nhiên, biết kiên nhẫn khi sống trong môi trường tự nhiên, bởi không phải mọi thứ đều có sẵn ngay khi mình muốn. Và bài học lớn nhất là hiểu biết thiên nhiên để thích ứng các công việc của con người.
When you're building with nature, for example, you have to wait for the right tide level. Well, because we're right by the river, we have to wait for the right tide level. We have to understand nature to build with it.
Bangkok Treehouse chỉ là một điểm rất nhỏ trong thành phố Bangkok. Điểm này cũng chỉ như một chấm trên hành tinh trái đất. Tuy nhiên, trong khi tình hình suy thoái môi trường diễn ra ngày càng trầm trọng như bấy lâu nay, thì một nỗ lực như của Bangkok Treehouse là đáng trân trọng. Nếu nhiều điểm như thế được lập nên tạo thành một mạng lưới mỗi lúc một nhiều thêm, và ý thức con người cũng được nâng cao theo chiều hướng đó, chắc hẳn công cuộc phòng chống tình trạng xâm hại thiên nhiên, hủy hoại môi trường tự nhiên sẽ có hiệu quả. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Chương trình phát thanh sáng nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình mà quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài bằng cách email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org hoặc điện thoại vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút chót. Kính chúc quý vị một ngày mới thật tươi vui và an lành. Toàn Ban Việt ngữ cùng Hòa Ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.